cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là phần thứ nhất của loạt bài về Chúa Giêsu đấng chữa lành chúng ta ngày nay. Người dạy là mục sư Bayless Conley.
In this series of lessons, we're going to be dealing with the subject of divine healing.
Trong những bài học của loạt bài này, chúng ta sẽ học về ơn Chúa chữa lành.
From the book of Genesis all the way through the book of Revelation, we find divine healing in the Holy Scriptures.
Trong khắp cả Kinh Thánh, từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền, chúng ta đọc thấy nói về quyền năng Chúa chữa lành cho những người bị bệnh.
It is such an important subject and we want to take time to cover it and give you an understanding.
Đây là một đề tài rất là quan trọng trong Kinh Thánh và chúng ta sẽ dành thì giờ ra để cùng học hỏi với nhau.
In this first lesson we're going to be talking about the Lord's will.
Trong bài học đầu tiên chúng ta sẽ học về ý muốn của Chúa.
Is it God's will to heal?
Chúa có muốn chữa lành cho những người bệnh hay không?
This is a question we must answer.
Đây là câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời.
Let's begin by looking in the book of Matthew chapter 8.
Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách đọc trong Phúc âm Matthew chương 8.
Matthew chapter 8 verses 1 through 3.
Phúc âm Matthew chương 8, câu 1, 2 và 3.
When he had come down from the mountain, great multitudes followed him.
Khi Đức Chúa Giêsu ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài.
And behold a leper came and worshiped him saying, "Lord, if you're willing, you can make me clean."
Này có một người phung đến gần lạy Ngài mà thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được."
Then Jesus put out his hand, touched him saying, "I am willing, be cleansed." Immediately his leprosy was cleansed.
Đức Chúa Giêsu giơ tay rờ người mà phán rằng: "Ta khứng, hãy sạch đi." Tức thì người phung được sạch.
This man whose body was filled with sickness came to Jesus for healing.
Người đàn ông này trong khắp cơ thể ông ta đã bị phung và đã đến với Chúa Giêsu để xin Ngài chữa bệnh.
But he had a problem. He didn't know if it was the Lord's will to heal him or not.
Nhưng mà ông ta có một thắc mắc trong lòng là ông ta không biết là Chúa Giêsu có muốn chữa lành cho mình hay không.
He knew that Jesus could heal him but didn't know if he would heal him.
Ông ta biết rằng Chúa Giêsu có quyền năng để chữa lành cho mình nhưng mà không biết là Chúa có muốn chữa cho mình hay không.
He said, "Lord, if you're willing, I know that you can."
Và ông ta nói rằng: "Lạy Chúa, nếu mà Chúa muốn thì chắc tôi biết chắc rằng Chúa có thể làm được."
Jesus had to answer his question before he could minister healing to him.
Và vì vậy mà Chúa Giêsu phải trả lời cái thắc mắc trong lòng của ông ta trước khi Chúa chữa lành cho ông ta.
You must have the same question answered in your heart before you can receive healing.
Và đối với quý vị cũng vậy, cái câu hỏi này trong lòng của quý vị cần phải được trả lời trước khi quý vị tiếp nhận được ơn chữa lành của Chúa trong đời sống của mình.
Jesus said to the man, "I am willing, be cleansed."
Và Chúa Giêsu nói với người bệnh rằng: "Ta khứng, ta muốn, hãy sạch đi."
One translation Jesus said, "Of course I want to."
Và một bản dịch khác ghi lại rằng Chúa Giêsu bảo rằng: "Dĩ nhiên ta muốn."
This leper was sure of Jesus' ability but not sure of his willingness.
Cái người phung này biết chắc về khả năng, về quyền năng Chúa chữa lành nhưng mà không biết chắc ý muốn của Chúa.
Multitudes of people today are in the same position that this leper was in.
Và có rất nhiều người ngày nay cũng tương tự như là người phung vậy, không biết rõ ý muốn của Chúa trong vấn đề chữa lành như thế nào.
They know that God can heal.
Họ biết rằng Chúa có quyền năng để chữa lành.
They are absolutely certain of his ability to heal them of their sicknesses.
Họ biết một cách chắc chắn rằng khi mà họ bị bệnh thì Chúa có quyền năng để mà chữa lành tất cả bệnh tật của mình.
But they're not sure that God is willing.
Nhưng mà họ không có biết chắc là Chúa có muốn chữa cho mình hay không.
We must be sure.
Chúng ta cần phải biết chắc về vấn đề này.
The only place we'll find an answer to that question is in the Holy Scriptures.
Và nơi duy nhất để có thể đem lại cho chúng ta câu trả lời cho câu hỏi đó là trong Kinh Thánh, lời của Chúa.
We must take the time to prayerfully and diligently study the word of God.
Chúng ta cần phải dành thì giờ ra để cầu nguyện và để đọc và cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình hiểu được lời của Chúa.
See what it has to say on this all-important subject of healing.
Để xem lời Chúa dạy như thế nào trong vấn đề đề tài về sự chữa lành của Chúa.
I was listening to a man teach one time and this is what he said.
Có một lần nọ tôi nghe một người dạy Kinh Thánh và ông ta đã nói như thế này.
He said, "Whenever you pray for a sick person, you always pray, 'Lord, if it be your will.'"
Và ông ta bảo rằng bất cứ khi nào mà cầu nguyện cho một người bệnh thì phải cầu nguyện như thế này là: "Lạy Chúa, nếu mà ý Chúa muốn."
He said, Lord, if it's your will, heal this person, and if it's not, let him or her remain sick.
Lạy Chúa, nếu mà Chúa muốn, thì xin Chúa chữa lành cho người này. Nếu Chúa không muốn, xin Chúa cho để cho người này tiếp tục bị bệnh.
This man went on to say that Jesus always prayed that way, and if it's good enough for Jesus, it's good enough for him.
Và cái người đó nói tiếp rằng, đã Chúa Giêsu, chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện như vậy, và nếu chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện như vậy, thì chúng ta cũng phải cầu nguyện như vậy.
It sounded very good when he said it, but is it what the Bible teaches?
Ông ta nói như thế nghe có vẻ hợp lý có phải không? Nhưng mà Kinh Thánh có thật sự dạy như vậy hay không?
Did Jesus pray, Lord, your will be done, not mine?
Chúa Giêsu có thực sự cầu nguyện là lạy Chúa, lạy Cha, xin ý muốn của Cha được thể hiện thay.
Did he pray that way concerning healing?
Nhưng mà Chúa có cầu nguyện như vậy liên quan đến vấn đề chữa bệnh hay không?
Look with me in the Gospel of Matthew chapter 26.
Chúng ta cùng xem Phúc Âm Matthew chương 26.
Matthew chapter 26, and we're going to be reading verses 37 through 39.
Chúng ta sẽ xem Phúc Âm Matthew chương 26 từ câu 37 đến câu 39.
In these verses, we find the story where Jesus is in the Garden of Gethsemane.
Trong đoạn kinh thánh này, chúng ta sẽ đọc thấy câu chuyện Chúa Giêsu đang ở trong vườn Gethsemane.
It's just a few moments before his arrest.
Chỉ một vài giây phút trước khi Chúa Giêsu bị bắt.
It is the night just before his crucifixion.
Và đây là đêm trước khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá.
His heart is heavy with the thought of dying upon the cross.
Trong lòng Chúa rất là nặng nề vì Chúa biết rằng mình sắp sửa chịu chết trên thập tự giá.
He knows what's awaiting for him, the sins of mankind coming upon him.
Chúa Giêsu biết chắc về những điều sẽ xảy ra. Chúa biết rằng tất cả tội lỗi của nhân loại sẽ chết trên mình Ngài.
We find him praying in the garden.
Và ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu đang cầu nguyện trong vườn Gethsemane.
Verse 37 of Matthew 26.
Câu số 37 của Phúc Âm Matthew chương 26.
And he took with him Peter and the two sons and the sons two sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and deeply distressed.
Đoạn, Ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người con của Zebedee đi với mình, tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm.
And he said to them, my soul is exceedingly sorrowful even to death. Stay here and watch with me.
Ngài bèn phán, linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta.
He went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will.
Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng, Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không phải ý muốn con, mà theo ý muốn Cha.
Jesus did pray, Father, your will be done, not mine.
Chúa Giêsu thật sự đã cầu nguyện như vậy, ý muốn của Cha được nên chứ không phải là ý muốn của con.
But was Jesus praying about God removing a sickness?
Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu có phải cầu nguyện để xin Chúa chữa lành một người bệnh nào hay không?
Was he even talking about healing?
Chúa Giêsu có đề cập một tí gì về vấn đề chữa bệnh hay không?
No, Jesus was talking about going to the cross to die for the sins of mankind.
Không phải, Chúa Giêsu đang nói về việc Chúa Giêsu sẽ đến thập tự giá, sẽ chịu chết trên thập tự giá để cứu chuộc nhân loại kia mà.
He knew what was awaiting him.
Chúa biết chắc điều gì sẽ xảy đến cho Ngài.
And his heart was dreading it.
Và trong lòng Chúa rất là cảm thấy nặng nề và lo sợ.
The Bible says when Jesus was upon the cross, he cried, "My God, why have you forsaken me?"
Và chính Chúa trong Kinh Thánh cũng ghi lại rằng khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá thì Chúa đã kêu lên rằng, Đức Chúa Trời, Chúa Kitô trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?
His heart was heavy with the thought of it.
Trong lòng Ngài rất là nặng nề với hình ảnh đó.
And he was praying, God, if there's any other way to redeem mankind, show me.
Và Chúa Giêsu đang cầu nguyện rằng, lạy Cha, nếu mà có một cái phương cách nào khác để giải cứu nhân loại, xin Cha cho con biết.
Nevertheless, your will be done, not
mine. Nhưng mà dù vậy, xin ý muốn của Cha được nên, chứ không phải theo ý muốn của con.
It was a prayer of dedication and consecration to the will of the Father.
Đây là lời cầu nguyện vâng phục theo thánh ý của Cha mình trên trời.
Jesus said, "Father, I will carry out your will, even if it means going to the cross."
Và Chúa Giêsu muốn nói với Cha của Ngài rằng, lạy Cha, xin cho ý muốn của Cha được nên con sẽ vâng phục Cha, sẽ chịu chết trên thập tự giá.
Have we been instructed anywhere in the Bible to pray such a prayer?
Trong Kinh Thánh có dạy chúng ta cầu nguyện như vậy hay không?
Yes, we have. Look with me in James chapter 4.
Có chứ, Kinh Thánh có dạy chúng ta như vậy. Chúng ta cùng xem trong thư Gia-cơ chương thứ 4.
We're going to be reading verses 13 through 16 in James chapter 4.
Chúng ta sẽ xem từ câu số 13 đến câu số 16. của thư Gia Cơ, chương 4.
Come now, you who say, today or tomorrow we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell and make a profit.
Hỡi anh em, là cả nói rằng, hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài.
Whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away.
Song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay.
Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or do that.
Anh em phải nói trái lại. Ví bằng Chúa muốn và tôi còn sống, thì tôi sẽ làm việc nọ, việc kia.
But now you boast in your arrogance. All such boasting is evil.
Kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình. Phàm khoe khoang như vậy là xấu.
These verses deal with moving to a new location and making decisions for your life.
Những câu kinh thánh này nói về vấn đề chúng ta di chuyển đến một nơi khác để mà đem lại những sự thay đổi trong đời sống của mình.
We should always consult with God before we make a major move.
Trước khi chúng ta làm một quyết định nào đó, di chuyển đi nơi đâu đó, chúng ta cần phải cầu nguyện xin biết ý muốn của Chúa.
We should wait on him and seek his will.
Chúng ta cần phải chờ đợi để tìm biết ý muốn của Chúa trong vấn đề đó.
Many years ago I prayed to the Lord about moving to Central America.
Cách đây nhiều năm tôi đã cầu nguyện với Chúa xin biết ý muốn của Chúa cho tôi về vấn đề di chuyển đến vùng Trung Mỹ.
I have a tremendous burden in my heart for Spanish-speaking
people. Trong lòng tôi có một gánh nặng muốn rao truyền phúc âm lời của Chúa cho những người.
And I prayed to the Lord. I said, Lord, is it your will that I move to Guatemala? I'm willing to go.
Và tôi cầu nguyện với Chúa rằng, lạy Chúa, đây có phải ý muốn của Chúa cho con đến vùng Guatemala hay không? Con sẵn sàng để đi.
For several weeks, I prayed and prayed and laid it out before the Lord.
Và trong nhiều tuần lễ như vậy, tôi cứ cầu nguyện và xin Chúa cho biết ý muốn của Ngài.
Said God, I'm willing to go. Your will be done.
Và tôi thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con sẵn sàng để đi. Xin Chúa, ý muốn của Chúa được thể hiện trong lòng đời sống con.
At that time, I wasn't sure what God wanted me to do, and so I laid it out before Him.
Lúc bấy giờ tôi không biết ý muốn của Chúa như thế nào trong đời sống của tôi, do đó mà tôi trình dâng tất cả những vấn đề đó cho Chúa.
After a period of time, God spoke to my heart, and He said, "No, you must remain here."
Và sau một thời gian tôi cầu nguyện như vậy, thì Chúa đã phán với lòng tôi cho tôi biết rằng, con phải ở lại đây.
He sent me to a city in the United States to begin a church.
Và Ngài đã đem tôi đến một thành phố ở miền Nam nước Mỹ và để ở đó tôi bắt đầu một hội thánh.
It's the same church where we're taping this curriculum from.
Và đó là cái hội thánh đó là nơi mà những cái bài học này được thâu lại.
We must seek the will of God before we make a major decision.
Chúng ta cần phải tìm biết ý muốn của Chúa trước khi mà chúng ta làm một quyết định quan trọng trong đời sống của mình.
There was a man in our church that is much like the people James speaks of here.
Có một người đàn ông ở trong hội thánh của chúng tôi ở đây cũng tương tự như là trong trường hợp mà sứ đồ Gia Cơ ghi lại ở đây.
He heard of a great opportunity to make money and become rich.
Ông ta nghe nói có một cái phương cách, có một cái cơ hội để có thể làm giàu được.
So he took his family and he moved far away.
Và ông ta đem cả gia đình mình đến một nơi xa tại nơi đó.
He didn't ask God whether he should go or not.
Ông ta không hề cầu nguyện xem biết ý Chúa có muốn cho mình đem gia đình di chuyển hay
he
không.
He said, "I'm going. I can become rich."
Ông ta bảo rằng tôi di chuyển, tôi dọn đi và tôi sẽ trở thành giàu có.
The Bible says that is wrong.
Và Kinh Thánh cho biết rằng làm như vậy là sai.
That he would just go without consulting God.
Sai là vì ông ta đã đi một nơi khác mà không hề xin để biết ý muốn Chúa.
So when he moved his family and got there, all of his opportunities vanished.
Và khi mà ông ta dọn cả gia đình đến đó thì tất cả những cơ hội mà ông ta trông mong đó đều đã biến mất hết.
He lost everything he had.
Ông ta mất tất cả tiền của.
His family broke up.
Và gia đình tan vỡ.
There was not a church there they could go to.
Ông ta cũng không kiếm được một hội thánh để mà đến để thờ phượng Chúa.
He made a big mistake by
going. Ông ta đã làm một lỗi lầm to lớn vì đã đi mà không tìm biết ý muốn Chúa.
He should have prayed, Lord, if you want me to go, I will go. If you want me to remain, I will remain.
Lẽ ra ông ta phải cầu nguyện là lạy Chúa, nếu Chúa muốn cho con đi, con sẽ đi và nếu Chúa muốn con ở lại, con sẽ ở lại.
It is a prayer of dedication and consecration to do the Father's will.
Đó là lời cầu nguyện để tìm biết ý muốn của Chúa như thế nào để chúng ta có thể vâng phục theo ý muốn của Cha chúng ta trên trời.
Many of you should pray a prayer such as this.
Rất nhiều chúng ta đều phải cầu nguyện những lời cầu nguyện như vậy.
When you're unsure of what God wants you to do, pray and lay it before the Lord and he will reveal his will to you.
Khi chúng ta không biết mình sẽ phải làm điều nào thì chúng ta hãy trình dâng lên cho Chúa, Chúa sẽ bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta biết chúng ta phải làm cái gì.
But the Bible does not teach us to pray such a prayer when it comes to healing.
Nhưng mà Kinh Thánh lời của Chúa đâu có dạy chúng ta cầu nguyện như vậy khi mà chúng ta cầu nguyện cho một người bị bệnh.
Healing is not even remotely mentioned in these verses.
Trong những câu mà chúng ta vừa mới đọc không hề hoàn toàn không hề đề cập gì một tí gì đến vấn đề chữa bệnh.
How do the scriptures tell us to pray for a sick person?
Như vậy Kinh Thánh dạy chúng ta như thế nào khi mà cầu nguyện cho một người bị bệnh?
Look with me in James chapter 5 and verse 14 and we will see.
Chúng ta xem trong thư Gia-cơ chương thứ 5, chúng ta sẽ thấy lời Chúa dạy như thế nào.
We're going to be reading James chapter 5 verses 14 and 15.
Chúng ta sẽ xem thư Gia-cơ chương 5 từ câu 14 đến câu 15.
Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord.
Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh rồi, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người.
And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven.
Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha.
He said when we pray for the sick, we're to pray the prayer of faith.
Sứ đồ Gia-cơ dạy chúng ta rằng khi chúng ta cầu nguyện cho người bệnh, chúng ta phải cầu nguyện với lời cầu nguyện bằng đức tin.
Not the prayer of dedication and consecration.
Không phải là dùng một lời cầu nguyện vâng phục theo ý muốn của Chúa nữa.
Faith begins at the known will of God.
Vì đức tin bắt đầu khi mà chúng ta biết được ý muốn của Chúa rồi.
He didn't say, "Pray, Lord, if it be Your will, heal this person."
Ở đây cũng không có nói rằng chúng ta cầu nguyện rằng lại Chúa nếu mà ý cùng Chúa muốn thì xin Chúa chữa lành cho người bệnh này.
Let's look at this prayer of faith in James chapter 1.
Chúng ta xem lời cầu nguyện bằng đức tin như thế nào ở trong chương thứ nhất của thư Gia-cơ.
James chapter 1 verses 6 and 7.
Thư Gia-cơ chương thứ nhất câu 6 và câu 7.
But let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind.
Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây, đi đó.
For let not that man suppose he will receive anything from the Lord.
Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa.
The prayer of faith is a prayer without doubting or wavering.
Lời cầu nguyện bằng đức tin là lời cầu nguyện không hề nghi ngờ.
It's a prayer we pray when we know God's will.
Đây là lời cầu nguyện mà chúng ta cầu xin thưa với Chúa khi chúng ta biết rõ, biết chắc chắn ý muốn của Chúa là gì.
The prayer of dedication and consecration is prayed when we don't know the Lord's will yet.
Chúng ta cầu nguyện cái lời cầu nguyện vâng phục theo ý muốn của Chúa khi mà chúng ta không biết ý muốn của Chúa như thế nào trong một cái hoàn cảnh nào đó thì chúng ta mới cầu nguyện như vậy.
It is impossible to pray the prayer of faith when we do not know God's will.
Khi mà chúng ta không biết được ý muốn của Chúa thì chúng ta không thể nào cầu nguyện với lời cầu nguyện bằng đức tin được.
When we pray, Lord, if it be Your will, we may be praying with submission to God, and our hearts may be right.
Khi chúng ta cầu nguyện lại Chúa, xin Chúa cho con biết ý muốn của Chúa như thế nào, thì đó là chúng ta cầu nguyện để mà vâng phục theo cái điều mà Chúa sẽ chảy cho chúng ta.
But it is not the same as the prayer of faith.
Nhưng mà đó không phải là lời cầu nguyện đức tin.
I must know it is God's will to heal before I can pray for healing in faith.
Tôi phải biết chắc là ý muốn của Chúa là Chúa chữa lành trước khi tôi bắt đầu cầu nguyện xin Chúa chữa bệnh cho một người nào đó.
Look with me in the Gospel of Mark chapter 11.
Chúng ta xem trong Phúc âm Mark chương 11.
We're going to be reading Mark chapter 11 verses 22 and 24.
Chúng ta sẽ xem trong Phúc âm Mark chương 11 câu 24 và 25.
In these verses Jesus teaches us what the prayer of faith is.
Trong những câu Kinh Thánh này Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết lời cầu nguyện bằng đức tin là lời cầu nguyện như thế nào.
Mark chapter 11 verse 22.
Phúc âm Mark chương thứ 11 câu 22.
So Jesus answered and said to them, "Have faith in God."
Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng, hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời.
Verse 24.
Và câu 24.
Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them.
Bởi vậy, ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được. Tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.
When we pray the prayer of faith, we believe we receive something.
Khi chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện bằng đức tin, tức là chúng ta biết rằng mình sẽ tiếp nhận điều đó.
And we believe we receive it when we pray.
Và chúng ta tin rằng mình sẽ tiếp nhận được điều đó khi chúng ta cầu nguyện với Chúa.
And when I believe I receive it, the Bible says I will have it.
Và khi mà tôi tin cái điều mà mình sẽ cầu nguyện là sẽ được, thì chắc chắn trong Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta sẽ nhận được điều đó.
One version says you must believe that God has granted it to you and you will get it.
Và một cái bản dịch khác cho chúng ta biết rằng dịch như thế này là chúng ta hãy tin rằng mình tiếp nhận được điều đó thì Chúa sẽ cho chúng ta điều đó.
The prayer of faith knows the will of God.
Vì lời cầu nguyện bằng đức tin tức là chúng ta biết được ý muốn của Chúa rồi.
I know from the scriptures that by Jesus' stripes I'm healed.
Chúng ta biết trong Kinh Thánh rằng bởi lằn roi của Chúa mà chúng ta được lành bệnh.
I know Jesus healed all that came to him.
Và chúng ta biết một điều là Chúa Jesus đã chữa lành tất cả những người nào đến với Ngài.
I read in the Bible he's the same yesterday, today and forever.
Và chúng ta đọc trong Kinh Thánh thấy rằng Chúa Jesus ngày hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời không hề thay đổi.
I determine from these verses and many more that it is God's will for me to be healed.
Và dựa vào những câu Kinh Thánh đó cũng như rất nhiều những câu Kinh Thánh khác, chúng ta biết chắc một điều rằng ý muốn của Chúa là Chúa muốn chúng ta được chữa lành bệnh.
I then can pray the prayer of faith without wavering or doubting.
Do đó mà chúng ta có thể cầu nguyện lời cầu nguyện bằng đức tin mà không có nghi ngờ gì cả.
And I believe I receive it and then I shall have it.
Và tôi tin rằng tôi sẽ nhận được thì chắc chắn tôi sẽ nhận được.
Jesus said to believe you receive when you pray.
Và Chúa Giêsu dạy rằng khi mà cầu nguyện thì hãy tin chắc mình đã được.
He didn't say believe because things look different.
Chúa đâu có bảo là hãy tin bởi vì có những điều đang xảy ra như thế này thế kia.
He didn't say believe when your body starts to feel different.
Chúa cũng không bảo là hãy tin bởi vì trong cơ thể mình bắt đầu có những cái sự thay đổi.
He said believe you receive when you pray.
Nhưng mà Chúa bảo rằng hãy tin rằng mình nhận được khi mà bắt đầu cầu nguyện.
I receive by faith.
Thì chúng ta tiếp nhận bằng đức tin.
The Bible says faith is the substance of things hoped for.
Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đức tin là sự biết chắc của những điều mình đang trông mong.
The evidence of things not seen.
Và là bằng cớ của những điều mình chẳng hề xem thấy.
A friend of mine was in a meeting.
Một người bạn của tôi ở trong một cái buổi nhóm.
The preacher was preaching on the subject of healing.
Và cái người mục sư đang giảng về đề tài về sự chữa bệnh của Chúa.
He invited people to come to the front to have hands laid on them for prayer.
Và ông ta mời những người trong đám đông đó lên để mà ông ta có thể cầu nguyện để xin Chúa chữa lành cho họ.
A man came up who had a large cancer growing on the side of his face.
Có một người đàn ông nọ bước lên và ông ta bị ung thư ở bên hàm của ông ta.
It was terrible looking.
Trông rất là ghê tởm trên cái mặt.
Hands were laid on him and he believed he received his healing.
Và người ta đặt tay cầu nguyện trên ông ta và ông ta tin rằng mình được Chúa chữa lành.
He prayed the prayer of faith.
Và ông ta cầu nguyện với lời cầu nguyện bằng đức tin.
He didn't immediately look differently or feel differently.
Ông ta không ngay lập tức ông ta không có cảm thấy cái gì khác biệt cả.
But he lifted his hands and said, "I thank you, Jesus. By faith, I am healed."
Và ông ta giơ tay lên trên trời và nói với Chúa rằng, "Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa. Bởi đức tin, con tin rằng con đã được Chúa chữa lành."
People around him looked at him and said, "You're not healed. Look, you still have the cancer on your face."
Và những người xung quanh nhìn vào thì nói là, ông chưa được lành cơ mà. Cái ung thư vẫn còn trên mặt ông kia mà.
He said, "By faith, I am healed."
Và ông ta nói rằng, bởi đức tin, tôi đã được chữa lành.
He said, "I believed I've received it and I will have it."
Ông ta nói rằng, tôi tin rằng tôi đã nhận được và chắc chắn tôi sẽ nhận được như vậy.
He said, "My part is to believe I receive. God's part is to remove the cancer."
Cái phần của tôi phải làm đó là tôi tin rằng tôi đã được và cái phần của Chúa là Chúa sẽ cất bỏ cái ung thư này đi.
He came back to the meeting the next night and the cancer was still on his face.
Và ông ta trở lại với buổi nhóm ngày hôm sau và cái vết sưng ung thư đó vẫn còn trên mặt ông ta.
The people said, "You're not healed."
Và những người xung quanh thì nói với ông là ông vẫn chưa được lành kia mà.
He said, "By faith I am healed."
Và ông ta nói rằng bởi đức tin tôi đã được chữa lành rồi.
Said the prayer of faith was prayed for me last night and I believed I received.
Ông ta nói rằng cái lời cầu nguyện bằng đức tin đã được dâng lên cho Chúa cho tôi ngày hôm qua rồi và tôi tin rằng tôi đã được chữa lành.
He came to the meeting the next night.
Và ngày thứ ba ông ta lại trở lại với buổi nhóm một lần nữa.
And everyone was shocked.
Và tất cả mọi người đều ngạc nhiên kinh hoàng.
The cancer was gone.
Vì cái vết sưng ung thư trên mặt của ông ta đã biến mất.
There was all new skin growing on his face.
Có những làn da mới được mọc lên trên gương mặt của ông ta.
They said you're healed.
Và họ nói rằng ông đã được chữa lành.
When did it happen?
Đã xảy ra hồi nào vậy?
He said by faith 2 nights ago when the preacher prayed with me.
Ông ta trả lời rằng đã xảy ra cách đây 3 ngày rồi khi mà vị mục sư đó đã đặt tay cầu nguyện cho tôi.
He said and last night as I was washing my face the cancer fell out in the sink.
Và ông ta bảo rằng đêm hôm qua khi mà tôi rửa mặt thì cái vết sưng ung thư đó đã rơi xuống.
That never would have happened had he not first believed he received.
Và điều đó chắc chắn sẽ không thể xảy ra cho ông ta nếu mà ông ta không với đức tin rằng mình đã nhận được.
We have this responsibility to believe we receive.
Chúng ta có cái trách nhiệm rằng chúng ta phải tin rằng mình đã nhận được.
But if I pray, Lord, if it be your will, heal me.
Nhưng mà nếu mà tôi cầu nguyện rằng lạy Chúa, nếu mà ý muốn Chúa muốn thì xin Chúa chữa lành cho con.
That removes all responsibility from me.
Thì cái điều đó sẽ cất đi tất cả những trách nhiệm của tôi.
If I pray for someone, Lord, if it be your will, heal this person.
Và nếu mà tôi cầu nguyện cho một người khác mà nói rằng lạy Chúa, nếu ý Chúa muốn xin Chúa chữa lành cho người này.
I'm basically saying this.
Thì có nghĩa là khi mà tôi cầu nguyện tôi nói như thế này đây.
Lord, I don't know if you desire to heal this person or not.
Tôi nói là lạy Chúa như vậy tôi con không biết là ý của Chúa muốn con muốn chữa cho người này hay không.
And I know you're going to do whatever you want anyway.
Và con biết rằng trước sau thì Chúa cũng làm cái điều mà Chúa muốn.
So you really don't have to listen to my request.
Như vậy thì Chúa đâu có cần phải nghe lời cầu nguyện của con nữa.
Whatever happens is fine with me.
Và bất cứ điều gì xảy ra cho người này cũng chả sao cả.
Jesus never prayed, Lord, if it be your will for any sick person.
Chúa không bao giờ cầu nguyện như vậy đối với bất cứ một người bị bệnh nào. Chúa không bao giờ cầu nguyện là ý Chúa muốn hay không.
Never prayed that way at any time for a sick person.
Chúa không bao giờ cầu nguyện như vậy cho bất cứ một người bị bệnh nào.
He knew the Father's will.
Vì Chúa biết ý muốn của Chúa, Đức Chúa Cha.
And Jesus did pray that we should teach us to pray that God's will be done on earth as it is in heaven.
Chúa Giêsu cũng có dạy chúng ta rằng hãy cầu nguyện rằng ý của Cha được thể hiện ở dưới đất cũng như trên trời.
Look quickly with me at Matthew chapter 6.
Chúng ta hãy xem trong Phúc âm Matthew chương 6.
Matthew chapter 6 and we want to read verses 9 and 10.
Chúng ta xem Phúc âm Matthew chương 6 câu 9 và câu 10.
Matthew chapter 6, verse 9. In this manner, therefore, pray, Our Father in heaven, hallowed be your name.
Vậy các ngươi hãy cầu như vậy. Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh.
Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.
Đức Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời.
Jesus said we're to pray that God's will be done on earth just like God's will is done in heaven.
Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng chúng ta cần phải cầu nguyện rằng ý của Đức Chúa Trời, ý muốn của Đức Chúa Trời phải được thể hiện dưới đất cũng như ở trên trời.
God's will is carried out perfectly in heaven.
Ý muốn của Đức Chúa Trời được thể hiện một cách trọn vẹn trên thiên đàng.
Is there any sickness in heaven?
Trên thiên đàng có ai bệnh hoạn không?
The Bible tells us there is not.
Trong Kinh Thánh cho biết rằng ở trên thiên đàng không hề có bệnh hoạn.
Because it is not God's will that His people be sick.
Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là không phải là cho dân của Ngài, cho những người thuộc về Ngài bị bệnh hoạn.
In my mind, I can't imagine sickness in heaven.
Trong đầu óc của tôi không thể tưởng tượng được rằng trên thiên đàng lại có bệnh hoạn.
Think with me for a moment of a picture.
Hãy tưởng tượng một như thế này, một hình ảnh như thế này trong đầu óc chúng ta.
God turns to the archangel Michael and says, "Deliver a message to this missionary in China."
Đức Chúa Trời phán với thiên sứ Michael rằng hãy phán với giáo sĩ này.
And the angel Michael says, "Don't you normally send the archangel Gabriel to deliver your messages?"
Thì ông ta nói là chẳng lẽ Chúa không nhớ là Chúa thường hay dùng thiên sứ Gabriel để mà rao truyền sứ điệp của Ngài hay không?
God said, I would send him, but Gabriel is sick.
Và Chúa bảo là lẽ ra thì ta có thể gửi Gabriel nhưng mà Gabriel bị bệnh rồi.
He said, I even thought about sending Moses or Elijah, but they're both sick.
Và ta cũng định gửi Eli và Moses nhưng mà cả hai người đó cũng bị bệnh luôn.
And then God says, and I'm just getting over a cough myself.
Và Chúa bảo là ta cũng đang bị ho đi.
No, you cannot imagine that.
Chúng ta không thể nào mà tưởng tượng như vậy được trên thiên đàng.
There is no sickness in heaven.
Vì trên thiên đàng không hề có bệnh hoạn gì cả.
And I'm to pray that God's will be done on earth as it is in heaven.
Và khi mà chúng ta phải cầu nguyện rằng ý của Cha được thể hiện ở dưới đất cũng như ở trên trời.
That gives me confidence to pray for
him. Và điều đó cho chúng ta có cái đức tin, cái lòng can đảm tin để cầu nguyện với Chúa.
Again, faith begins at the known will of God.
Vì đức tin bắt đầu khi chúng ta biết được ý muốn của Chúa.
In John 14, Jesus said, "If you've seen me, you've seen the Father."
Trong Phúc âm Giăng chương 14 cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu nói rằng khi mà các ngươi thấy ta, tức là các ngươi đã thấy Cha.
Jesus is the will of God expressed.
Chúa Giêsu chính là ý muốn của Đức Chúa Trời được thể hiện cho chúng ta nhìn thấy.
And He healed all that came to Him.
Và Chúa Giêsu đã chữa lành cho tất cả những ai đến với Ngài.
He never turned anyone away.
Chúa không bao giờ khước từ một người nào đến với Ngài.
He expressed the Father's willingness to heal.
Và qua đó Chúa Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta biết ý muốn của Đức Chúa Trời rằng Ngài muốn chữa lành.
Anyone can say God is able to heal.
Có thể nói rằng tất cả mọi người đều biết chắc Đức Chúa Trời có quyền để chữa lành.
But that is not enough basis for faith.
Nhưng mà đó không phải là cái căn bản đầy đủ để chúng ta có đức tin nơi Chúa.
Faith is not only believing that God is able.
Vì đức tin của chúng ta không phải chỉ ở chỗ là chúng ta tin rằng Chúa có quyền năng để làm điều đó.
Faith also believes that God is willing.
Nhưng mà đức tin của chúng ta cũng đòi hỏi chúng ta phải biết chắc rằng Chúa muốn chữa lành.
As we read the scriptures, we find that Jesus went to more effort.
Khi chúng ta đọc trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã cố gắng rất nhiều.
to demonstrate God's willingness to bless people than even God's ability.
Chúa đã cố gắng rất nhiều để chứng tỏ cho những người ở chung quanh Ngài thấy được rằng ý của Đức Chúa Trời là muốn chữa lành hơn là Chúa có quyền năng.
Look with me in Matthew chapter 8.
Chúng ta hãy xem trong Phúc âm Matthew chương 8.
We find the story of a centurion that came to Jesus.
Chúng ta thấy một người thầy đội đến với Chúa Giêsu.
Matthew chapter 8, we're going to begin in verse 5.
Trong Phúc âm Matthew chương 8, chúng ta bắt đầu từ câu số 5.
Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him pleading with him.
Khi Đức Chúa Giêsu vào thành Capernaum, có một thầy đội đến cùng Ngài.
I want you to notice that it says the centurion came to him. That will be important to us.
Chúng ta cần để ý ở đây là cái người thầy đội đã đến với Chúa Giêsu, đó là một điều rất quan trọng, cần ghi nhớ ở đây.
Verse 6, saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented.
Câu 6 ghi rằng, người đó xin rằng, lạy Chúa, đầy tớ tôi bị mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.
Jesus said to him, I will come and heal him.
Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta sẽ đến chữa cho nó được lành.
The centurion answered and said, Lord, I'm not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed.
Thầy đội thưa rằng, lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành.
For I also am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it.
Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa. Tôi biểu tên này rằng, hãy đi, thì nó đi. Biểu tên kia rằng, hãy đến, thì nó đến. Và dạy tôi tớ của tôi rằng, hãy làm việc này, thì nó làm.
When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, assuredly I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel.
Đức Chúa Giêsu nghe lời đó rồi, để làm lạ mà phán cùng những kẻ đi theo rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy.
Come down with me to verse 13.
Chúng ta xem tiếp trong câu số 13.
Then Jesus said to the centurion, go your way, and as you have believed, so let it be done for you. And his servant was healed that same hour.
Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng thầy đội rằng, hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành.
I'd like you to turn with me to Luke's Gospel in chapter 7.
Xin quý vị cũng cùng dở ra trong Phúc âm Luca chương số 7.
Luke records the same story with the Roman centurion.
Và Luca cũng ghi lại câu chuyện đó về người thầy đội.
But he adds some things that give us more of a larger picture of what happened.
Nhưng Luca thì cho chúng ta biết thêm một số những chi tiết để cho chúng ta thấy rõ cái hình ảnh của câu chuyện này hơn.
Let's take the time to read through this in Luke's Gospel.
Chúng ta hãy xem trong Phúc âm Luca chương 7.
Chapter 7 verse 1.
Chúng ta bắt đầu từ câu số 1 của Luca chương 7.
Now when he concluded all his sayings in the hearing of the people, he entered Capernaum.
Khi Đức Chúa Giêsu rao giảng xong mọi lời ấy trước mặt dân chúng nghe rồi, thì Ngài vào thành Capernaum.
And a certain centurion's servant who was dear to him was sick and ready to die.
Một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa, đau gần chết.
So when he heard about Jesus, he sent elders of the Jews to him, pleading with him to come and heal his servant.
Nghe nói Đức Chúa Giêsu bèn sai mấy trưởng lão trong dân Giuđa xin Ngài đến chữa cho đầy tớ mình.
And when they came to Jesus, they begged him earnestly, saying that the one for whom he should do this was deserving.
Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nài xin rằng, thầy đội thật đáng cho thầy nhậm điều này.
For he loves our nation, he's built us a synagogue.
Vì người yêu dân ta và đã cất nhà hội cho chúng tôi.
Then Jesus went with them, and when he was already not far from the house, the centurion sent friends to him, saying to him, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy that you should enter under my roof.
Đức Chúa Giêsu bèn đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa Ngài rằng, lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi.
Therefore I did not even think myself worthy to come to you, but saying a word and my servant will be healed.
Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa, song xin phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành.
Look down with me to verse 10.
Chúng ta xem tiếp xuống câu số 10.
And those who were sent returning to the house found the servant well who had been sick.
Những kẻ sai đến trở về nhà thấy đầy tớ lành mạnh.
Several things stand out to me in these two accounts of the story.
Trong hai câu chuyện được ghi lại trong Matthew và Luca có những điều này nổi bật lên. Chúng ta nhận thấy ở đây.
In Matthew's gospel, it said the centurion came to Jesus personally.
Trong phúc âm Matthew thì ghi lại rằng chính người thầy đội đến gặp Chúa Giêsu.
In Luke's gospel, it says he never left his house.
Nhưng mà trong phúc âm Luca thì nói rằng người đó vẫn ở nhà của mình, người thầy đội vẫn ở nhà.
Luke says first he sent the elders of the synagogue to find Jesus.
Luca thì ghi lại rằng trước hết là cái người thầy đội này sai gửi những người trưởng lão đến để gặp Chúa Giêsu.
And then when Jesus was coming and got close to the house, then he sent some friends from the house.
Rồi khi Chúa Giêsu đang trên đường đến gần đến nhà của mình rồi, thì cái người thầy đội này mới nhờ một vài bạn hữu của mình đến gặp Chúa Giêsu.
And that the centurion remained in the house the entire time.
Và trong suốt khoảng thời gian đó, người thầy đội vẫn ở trong nhà của mình.
Why is there a difference between the two gospels?
Tại sao là có cái sự khác biệt như vậy giữa hai cái câu chuyện ở trong hai phúc âm như vậy?
Well, in the day when this took place, when you sent one in your behalf.
Vì trong cái giai đoạn đó, trong cái thời buổi đó, khi mà một người nào đó gửi một người khác đi nhân danh của mình.
It was the same as if you had come yourself.
Thì như vậy có nghĩa là tương tự như là chính mình đã đi vậy.
When I would send someone to do business for me in my name.
Khi mà tôi nhờ một người làm một cái điều nào đó nhân danh của tôi, đại diện cho tôi.
That man had complete authority and they considered it as if I were there personally.
Và cái người đó có toàn quyền quyết định và như thể là chính mặt tôi đã có mặt ở đó, chính tôi có mặt ở đó.
So much so that the Holy Spirit recorded it this way.
Và chính vì vậy mà Chúa Thánh Linh đã cho phép các sứ đồ của Chúa Giêsu ghi lại như vậy.
Concerning the centurion.
Về vấn đề liên quan đến người thầy đội này.
That in itself is good news for the Christian.
Và đó chính là một tin mừng cho các cơ đốc nhân.
Because we're sent to the world in Jesus' name.
Vì chúng ta được Chúa sai đi vào khắp thế gian nhân danh của Chúa Giêsu.
He lives in us and dwells in us, and we come in His behalf.
Và Chúa sống trong chúng ta và chúng ta đi ra để mà nhân danh của Chúa để làm việc cho Chúa.
He's authorized us to lay hands on the sick in His name.
Và Chúa cho chúng ta có quyền để mà đặt tay chữa lành cho người khác nhân danh của Chúa Giêsu chữa lành.
He's authorized us to cast out demons
in His name. Chúa cho chúng ta có
name.
Quyền để mà xua đuổi tà linh ma quỷ nhân danh của Chúa.
And the evil spirits and the sickness must obey.
Và nhân danh của Chúa thì tất cả những bệnh hoạn đều phải vâng lời.
Because we're here in Jesus' name.
Vì chúng ta có mặt ở đó nhân danh của Chúa Giêsu.
Just as if Jesus were here Himself.
Y như là chính Chúa Giêsu có mặt ở đó vậy.
There's some other things in this story I want to talk to you about.
Và có một vài điều khác nữa cũng trong câu chuyện này tôi muốn đề cập ở đây.
I've done much study about this particular story.
Và tôi đã dành rất nhiều thời giờ để học tiến nghiên cứu học hỏi đoạn kinh thánh này.
And historians of the time say that the centurion lived far outside of town.
Những người sử gia thì cho biết rằng người thầy đội này sống ở một nơi rất là xa thành phố.
One commentary said he probably lived 20 miles distant, at least one full day's journey.
Và có người thì ghi được rằng có thể là ông ta sống ở cách đó khoảng 20 dặm, có nghĩa là đi bộ khoảng một ngày đường.
He lived many kilometers away. It would take a full day's journey to reach where he lived.
Và ông ta sẽ phải đi rất xa bởi vì rất nhiều cây số để mà có thể đến nơi.
And so the centurion who loves his servant sends the elders of the Jews to find Jesus.
Và chính vì vậy mà cái người thầy đội này khi mà yêu mến đầy tớ của mình, do đó mới nhờ những thầy trưởng lão để mà đến gặp Chúa Giêsu.
He heard that Jesus had the ability to heal the sick.
Ông ta đã nghe rằng Chúa Giêsu có quyền năng để mà chữa lành cho những người bị bệnh.
So it takes them a full day's journey to find Jesus.
Và chính vì vậy mà người ta phải tốn khoảng một ngày đường để đi đến gặp Chúa Giêsu.
At this time, Jesus' ministry is blossoming, and many thousands are coming to hear him preach.
Và trong giai đoạn này thì Chúa Giêsu, danh tiếng của Chúa đã đồn ra khắp nơi, hàng ngàn người đến để nghe Chúa giảng dạy và được Chúa chữa lành.
And here come the elders of the Jews say, Jesus, will you come with us a full day's journey to heal one man?
Và trong trường hợp này thì các thầy trưởng lão đến xin Chúa, lạy Chúa xin Chúa hãy cùng đi với chúng tôi một ngày đường để chữa cho một người bị bệnh, một người đầy tớ bị bệnh.
Perhaps the disciples thought, "Oh, we wouldn't go that far for one person. We have large crowds here."
Và có thể là những môn đệ của Chúa lúc bây giờ nghĩ rằng, ở đây có rất nhiều người đông cần đến Chúa. Tội gì mà phải đi cả một ngày đường để mà đến chữa một người mà thôi.
But Jesus said, "I will come and heal him."
Nhưng mà Chúa Giêsu bảo rằng, ta sẽ đến để chữa lành cho người đó.
And he walked a full day's journey.
Và Chúa Giêsu đã đi một ngày đường.
And the disciples had to walk with him.
Và các môn đệ của Chúa cũng phải đi bộ theo với Chúa.
Imagine they've walked all day. The sun is beginning to set.
Và hãy tưởng tượng rằng họ đã đi cả ngày đường và mặt trời bắt đầu lặn.
They're so tired and their feet are hurting.
Họ đã mệt mỏi rồi, chân họ bắt đầu mỏi mệt lắm rồi.
They get near the centurion's house and something happens.
Họ đã đi đến gần nhà của người thầy đội và có một điều gì đó đã xảy ra.
The door flies open and the centurion's friends run out to meet Jesus.
Cái cửa mở tung ra và những người bạn của người thầy đội chạy ra để tiếp đón Chúa Giêsu.
They say, "Don't trouble yourself. Just speak the word from there, and my servant will be healed in here."
Họ nói rằng chúng tôi không dám làm phiền thầy để bước vào, nhưng mà ngài chỉ cần phán một lời thì tôi tớ của ngài sẽ được lành ngay.
Perhaps the disciples thought, "Don't trouble ourselves. Doesn't he know we've walked 20 miles to get here?"
Và có thể những người môn đồ của Chúa Giêsu lúc đó cũng bực mình và nghĩ rằng không phiền chúng tôi à? Chúng tôi đã đi cả ngày để đến đây rồi cơ mà.
Why couldn't Jesus have spoke the word from back there and let him be healed in here?
Tại sao Chúa không thể phán một lời ở đằng kia mà phải đến cả một ngày rồi đến đây rồi mới phán?
They were scratching their heads.
Và các môn đệ của Chúa thắc mắc điều đó.
And then Jesus said, "This is great faith."
Và Chúa Giêsu bảo rằng đây là đức tin lớn trong Israel đây.
Now think about that story with me from inside the centurion's house.
Chúng ta hãy xem lại câu chuyện này, hãy tưởng tượng ở trong căn nhà của vị thầy đội này.
He loves this servant.
Vị thầy đội này yêu mến, yêu thương cái người đầy tớ này.
And he's getting worse and worse, perhaps at the point of death.
Và cái người đầy tớ này càng lúc càng bị bệnh nặng, gần chết đến nơi rồi.
He's tried the doctors and he's not gotten better.
Và đã thử các thầy thuốc rất nhiều người rồi mà vẫn không có giúp đỡ được cho người bệnh này.
And it says he heard about Jesus.
Và Kinh Thánh cho biết người này, người thầy đội này nghe nói về Chúa Giêsu.
Perhaps one of the other servants came and said, "Master, I have to tell you something."
Có thể là một trong số những người đầy tớ khác đã nói rằng, "Thưa thầy, thưa chủ, có một điều này con muốn thưa với chủ."
When I was in town last week, there was a crippled man that was healed by a man named Jesus.
Rằng khi mà con ở trong cái thành phố đó thì con có nghe có một người bị bệnh bị tàn tật và đã được ông Giêsu đã chữa bệnh.
I saw it with my own eyes, perhaps he could heal your servant.
Và tôi đã thấy chính cái người đó được lành rồi thì có thể ông Giêsu đó có thể để chữa cho đầy tớ của chủ được.
Perhaps another man in the centurion's household came to him and said this.
Nhưng mà cũng có thể là một người chính ở trong gia đình của con người thầy đội đã đến để nói với người thầy đội.
When I was in town getting supplies a week ago, Jesus opened the eyes of a blind man.
Cách đây một tuần khi mà con ở trong thành phố để mua những cái món đồ thì đã thấy Chúa Giêsu chữa lành.
The centurion said, "Are you sure he can do this?"
Thì người thầy đội mới hỏi, "Con có chắc là ông Giêsu đó có thể làm được điều đó không?"
They said, "Yes, Master, we've seen it with our own eyes."
Thì người đầy tớ này mới nói là, "Vâng, thưa chủ, con đã chính mắt con thấy mà."
So the centurion gets the elders of the Jews and sends them to find Jesus.
Như vậy, người thầy đội này mới mời gọi các trưởng lão của người Israel đến và nhờ họ đến gặp Chúa Giêsu.
Because he knows Jesus has the ability to heal.
Vì ông ta biết rằng Chúa Giêsu có quyền năng để chữa lành.
So the elders of the Jews leave and they're gone for a full day.
Và những người trưởng lão của Israel đã đi một ngày đường để đến gặp Chúa Giêsu.
In my mind I see the centurion walking back and forth in his house.
Và trong tâm trí của tôi tưởng tượng tôi thấy rằng cái người thầy đội này đã đi lại trong nhà của mình có vẻ sốt ruột lắm.
He makes them tell the stories about Jesus to him again and again.
Và cứ bảo cho những người đầy tớ của mình kể lại cho mình nghe câu chuyện về Chúa Giêsu như thế nào, Chúa chữa lành người ta như thế nào.
He's been waiting for 2 days now.
Và ông ta đã chờ đợi 2 ngày rồi.
And suddenly one of the servants says, "Master, come and look."
Và bất thình lình có một người đầy tớ chạy vào nói rằng, "Ông chủ ơi, ông nhìn ra xem kìa."
The sun is beginning to set, but there's a group of people coming over the hill.
Mặt trời đang sắp lặn rồi nhưng mà có một đám đông người đang bước đi đến gần qua ngọn đồi kìa.
They're getting near the house.
Họ đã đến gần với nhà của mình rồi, thưa ông chủ.
And one of the men says, "I see Jesus. He's in the middle."
Và một trong những người đầy tớ nhận ra và nói, "Tôi có thấy Chúa Giêsu, tôi thấy Chúa Giêsu đang."
The centurion said, "Are you sure that's him there?"
Thì người thầy đội mới rằng, "Con có biết chắc không? Đúng Chúa Giêsu không?"
He says, "Yes, Master. That's Jesus. He has come."
Thưa chủ, đó đúng là Chúa Giêsu rồi, ngài đã đến.
And I can see a big smile come over the centurion's face.
Và ta có thể thấy người thầy đội bắt đầu tươi cười trên gương mặt.
Now he knows that Jesus is not just able.
Và ông ta biết chắc rằng không phải trong những Chúa Giêsu có quyền năng mà thôi.
He knows that Jesus is willing.
Nhưng mà còn biết một điều nữa là chính Chúa Giêsu đã muốn như vậy, Chúa muốn chữa lành.
He's willing to heal my servant.
Chúa Giêsu muốn chữa lành cho đầy tớ của mình.
Faith springs up in his heart like a fountain.
Và đức tin tuôn tràn trong lòng của ông như là một dòng suối.
He says, "Go tell Jesus that's all I need."
Bảo đầy tớ của mình, bạn hữu của mình là ra nói Chúa Giêsu như vậy đủ rồi.
He doesn't need to come one step further.
Không cần phải bước đến một chút sau nữa.
Let him speak the word from there, and my servant will be healed.
Xin ngài chỉ cần phán một điều thì chắc chắn là đầy tớ của ta được lành ngay.
Jesus marveled and he said, "This is great faith."
Chúa Giêsu lấy làm lạ, kinh ngạc và bảo rằng đây là đức tin thật lớn ta chưa từng thấy trong Israel.
Jesus walked a full day's journey out of his way.
Chúa Giêsu đã rời bỏ cái chỗ của mình để mà đi cả một ngày đường để đến đây.
To demonstrate the Father's willingness to heal.
Để chứng tỏ ý muốn của Đức Chúa Cha của mình là ngài muốn chữa lành.
We serve a loving God.
Chúng ta đang phục vụ một Đức Chúa Trời muốn chữa lành chúng ta.
He can do anything.
Ngài có quyền năng làm tất cả mọi điều.
But His merciful heart wants to reach down and do something as well.
Nhưng đồng thời lòng thương xót của Ngài cũng muốn vươn đến để mà làm những điều cần thiết trong đời sống chúng ta nữa.
In order to have faith, we must believe that.
Muốn có đức tin nơi Chúa, chúng ta cần phải tin như vậy.
It is God's will to heal.
Rằng Đức Chúa Trời muốn chữa lành bệnh cho chúng ta.
And when our heart can reach up and embrace that truth,
và khi mà lòng chúng ta có thể vươn lên để mà ôm nắm giữ lấy cái chân lý này,
we will begin to see sick bodies healed.
Thì chúng ta sẽ thấy được rằng Chúa sẽ chữa lành cho rất nhiều người bị bệnh.
We can pray the prayer of faith with confidence.
Chúng ta có thể cầu nguyện bằng đức tin với tất cả lòng tin của mình.
The Bible says when we do this,
và Kinh Thánh cho chúng ta biết khi chúng ta làm như vậy,
that the Lord will raise the sick up.
Thì Đức Chúa Trời sẽ nâng kẻ bệnh dậy.
I hope that you've got something from this lesson.
Tôi ước ao rằng quý vị học hỏi được những điều ích lợi trong bài học này.
We're going to be studying many important things together.
Chúng ta sẽ còn học hỏi rất nhiều những điều khác nữa.
The Bible says faith comes by hearing.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết đức tin đến bởi sự người ta nghe.
And hearing by the word of God.
Và khi người ta nghe lời của Chúa.
We want to encourage you.
Chúng tôi muốn khuyến khích quý vị.
To trust God's word.
Hãy tin vào lời của Chúa.
May God bless you as you seek Him with all of your heart.
Xin Chúa ban phước cho quý vị khi quý vị tìm biết ý muốn của Ngài.
Amen.
Amen.